Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 2 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản điều chỉnh bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Điều chỉnh này áp dụng đối với các trường hợp đến từ các vùng và đối với người đến Thái Nguyên hoặc ra ngoài tỉnh để thực thi công vụ.
Chống tham nhũng tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Mô hình trồng nho hạ đen, hướng đi mới của người dân xã Hữu Thượng là một trong những nội dung được đề cập trong chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 1 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình bồi dưỡng nâng cao nhận thức chuyển đổi số bằng hình thức trực tuyến với 191 điểm cầu trong toàn tỉnh. Dự buổi khai mạc có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành địa phương trong tỉnh. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và các phòng ban, đơn vị thuộc thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thái Nguyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn và một số kết quả bước đầu đạt được sau 9 tháng toàn tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, trí tuệ để tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung tại chương trình để áp dụng vào thực tế chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị. Chương trình bồi dưỡng diễn ra trong 4 ngày với tổng số 5 chuyên đề, trang bị các kiến thức chung, cập nhật chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh, tiếp cận các nền tảng công nghệ thế giới và quốc gia về chuyển đổi số cho cán bộ quản lý các cơ quan, đơn vị, cán bộ cơ quan thực thi chuyển đổi số, cơ quan truyền thông, các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông nghiệp trên địa bàn. Thông qua chương trình, góp phần quán triệt mục đích, ý nghĩa, vai trò, các yêu cầu trong thực thi chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.
Ngày 30 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công văn số 4716 về việc điều chỉnh bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh như điều chỉnh đối với người từ vùng xanh hoặc các địa phương, khu vực đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Người từ vùng xanh đến thực thi công vụ phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên của đơn vị có thẩm quyền trong 72 giờ trước khi vào tỉnh Thái Nguyên. Trường hợp chưa có xét nghiệm thì làm test nhanh kháng nguyên tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19. Các trường hợp người từ vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ vào tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện theo công văn số 4616 ngày 26 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối với người từ vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ đến thực thi công vụ, phải có văn bản của cơ quan quản lý cán bộ cử đi công tác và tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian công tác tại Thái Nguyên. Trường hợp người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cần có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh. Còn trường hợp người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh Thái Nguyên. Đối với người thực thi công vụ ngoài tỉnh, phải có văn bản của cơ quan quản lý cán bộ cử đi công tác, tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian đi công tác và sau khi trở về Thái Nguyên. Trường hợp người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cần có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh Thái Nguyên, tự theo dõi sức khỏe theo quy định. Trường hợp người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh Thái Nguyên. Đối với người trở về từ vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 3 ngày kể từ khi trở về tỉnh Thái Nguyên.
Vừa qua, Tiểu ban Vận động và Huy động Xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã xây dựng trang thông tin điện tử của Tiểu ban với địa chỉ http://vậnđộngxãhoi.mặttrận.org.vn để công khai nguồn lực đã tiếp nhận và phân bổ cho các địa phương phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Cùng với hai kênh trực tiếp là Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh, thành phố, thì trang thông tin điện tử http://vậnđộngxãhoi.mặttrận.org.vn là kênh đóng góp ủng hộ trực tuyến cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố có nhiệm vụ tổng hợp tin tức, thống kê nguồn lực hỗ trợ và cập nhật số liệu vào hệ thống. Thông qua trang thông tin này, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có thể theo dõi thông tin, tổng hợp các nguồn lực đã được tiếp nhận và phân bổ đến các địa phương phục vụ cho công tác phòng chống dịch và chăm lo cho hỗ trợ nhân dân. Trang thông tin của Tiểu ban Vận động và Huy động Xã hội sẽ cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và thiết lập hệ thống quản trị để Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời thông tin tình hình, mô hình hay, giải pháp tiêu biểu về phòng chống dịch của địa phương, cơ quan, tổ chức. Thông tin về nội dung chỉ đạo, văn bản của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành công văn số 3369 về việc phối hợp tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường triển khai thực hiện và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tuyên truyền, giới thiệu về trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và Huy động Xã hội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại địa chỉ http://vậnđộngxãhoi.mattran.org.vn. Để có thêm nguồn lực ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, mỗi tổ chức cá nhân truy cập địa chỉ http://vậnđộngxãhoi.mattran.org.vn và thực hiện theo các bước sau. Bước 1, lựa chọn cá nhân hoặc tổ chức ủng hộ và điền đầy đủ thông tin cá nhân theo biểu mẫu. Bước 2, lựa chọn cách thức ủng hộ gồm ủng hộ tiền mặt hoặc ủng hộ hiện vật và cập nhật thông tin theo biểu mẫu. Bước 3, nhấn ủng hộ ngay để tham gia ủng hộ kinh phí, nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Các nguồn lực huy động sẽ được chi hỗ trợ kinh phí mua vaccine, vật tư thiết bị y tế phòng chống dịch, thăm hỏi tặng quà động viên các lực lượng tuyến đầu, hỗ trợ người dân ở các địa phương gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. Thời gian qua, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo được các cấp ngành của thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên và hiệu quả. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị số 08 ngày 18 tháng 5 năm 2021 về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong 9 tháng năm 2021, thành phố đã tiếp 499 lượt công dân, trong đó tiếp thường xuyên 462 lượt, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo thành phố là 29 buổi với 37 lượt công dân. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, sở ngành liên quan tổ chức và phục vụ 10 buổi tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Do làm tốt công tác tiếp công dân nên 9 tháng qua trên địa bàn không xảy ra các vụ kiện khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và thành phố. Cùng với đó, lãnh đạo cấp ủy chính quyền cấp phường xã cũng đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định. Thành phố cũng chỉ đạo tập trung giải quyết kiến nghị của cử tri thành phố gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố, cũng như giải quyết các ý kiến thảo luận tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của thành phố được chỉ đạo giải quyết đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật. Đến nay, tổng số đơn tiếp nhận giải quyết là 453 đơn, trong đó đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định là 180 đơn. Kết quả đã giải quyết xong 246 đơn, đạt trên 90%. 27 đơn còn lại đang kiểm tra xác minh để tiếp tục giải quyết.
Để phục vụ thi công công trình, nút giao khắc cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 1, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức phân luồng giao thông tạm thời tại khu vực này. Việc phân luồng giao thông tạm thời ở khu vực nói trên theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ 0 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2022. Theo đó, cấm xe ô tô lưu thông trên đường Thống Nhất qua nút giao giữa đường Thống Nhất với đường Việt Bắc và cấm xe ô tô lưu thông trên đường Việt Bắc rẽ vào đường Thống Nhất tại nút giao giữa đường Thống Nhất với đường Việt Bắc. Giai đoạn 2, từ 0 giờ ngày 15 tháng 2 năm 2022 đến hết ngày 14 tháng 6 năm 2022, cấm xe ô tô tải trên 2,5 tấn và xe ô tô khách trên 16 chỗ ngồi lưu thông trên đường Việt Bắc rẽ vào đường Thống Nhất tại nút giao giữa đường Thống Nhất với đường Việt Bắc. Để triển khai thực hiện tốt việc phân luồng giao thông tạm thời tại các nút giao thông trên, Ủy ban Nhân dân thành phố đã triển khai lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo phân luồng tổ chức giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải. Thành phố cũng phối hợp với nhà thầu thi công bố trí 6 trạm gác tại các vị trí nút giao giữa đường Thống Nhất và đường tránh quốc lộ 3, vị trí giao nhau giữa đường Thống Nhất và đường vào bến xe khách Thái Nguyên, ngã ba Bắc Nam, đường Việt Bắc đoạn tiếp giáp khu đô thị Havico, hai trạm gác tại hai đầu công trình thi công. Tại các trạm gác này, trong thời gian 15 ngày đầu, lực lượng của đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên cũng đã bố trí cán bộ cùng lực lượng công an các phường liên quan và nhà thầu thi công thực hiện điều tiết, phân luồng giao thông 24/24 giờ. Ngoài ra, tổ cơ động của Công an thành phố Thái Nguyên tiến hành tuần tra kiểm soát thường xuyên. Sau 15 ngày, việc hướng dẫn phân luồng giao thông sẽ do nhà thầu thi công bố trí nhân sự. Từ ngày 25 tháng 9 đến nay, việc phân luồng giao thông thực hiện khá tốt. Người dân cơ bản có ý thức chấp hành nghiêm túc, tham gia giao thông an toàn, không có tình trạng ùn tắc cục bộ, nhất là vào giờ tan tầm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành quy định số 32 QĐTU quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thay thế quy định số 211 QĐTU ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị khóa 12 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Việc này khẳng định quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, đồng thời ngăn chặn đẩy lùi tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng.
Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, mặc dù đã được lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có chuyển biến rõ nét, nhưng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn diễn ra phức tạp, tinh vi, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vẫn có những cán bộ đảng viên không gương mẫu, không phát huy vai trò xung kích đi đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh, thậm chí còn lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định phòng chống dịch, cố ý trục lợi trong sử dụng, mua sắm công, nâng khống giá trị thiết bị y tế, làm thất thoát ngân sách nhà nước, đồng thời đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, gây bức xúc trong nhân dân. Trong số đó, đáng chú ý là vụ án tham nhũng vật tư y tế tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, CDC Hà Nội, với thủ đoạn thông đồng, thổi giá, hệ thống xét nghiệm tự động real-time PCR đã bị đội giá gấp nhiều lần. Những cán bộ vốn mang trọng trách trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân đã trở thành những đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật. Trong khi các lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm chiến đấu với giặc dịch để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, thì đâu đó vẫn xuất hiện những cán bộ đảng viên thản nhiên vi phạm quy định phòng chống dịch. Đó là câu chuyện đáng lên án của 4 vị chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa, bị công an bắt quả tang khi đang tụ tập đánh bạc, vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Dù bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng, nhưng hành vi của những cán bộ chủ chốt ở cấp xã nói trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh, uy tín của người cán bộ đảng viên. Là cán bộ đảng viên, lẽ ra phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trước quần chúng nhân dân. Nhưng ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định và ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế lại nhởn nhơ vui chơi ở sân golf, vô cảm trước tình hình người dân địa phương đang phải chống chọi với giặc dịch, thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Cách hành xử đó khiến dư luận vô cùng bức xúc, lên án, không chỉ đối với những cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, mà ngay cả với một công dân bình thường. Cơ quan chức năng đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch và Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định đối với hai ông này. Vụ việc đã gây ra dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến thanh danh uy tín của người cán bộ, đảng viên. Điểm lại một vài vụ việc nói trên, để thấy đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nếu không ngăn chặn kịp thời, nó sẽ bào mòn lòng tin trong nhân dân, làm giảm sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của đảng. Cùng với việc chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, Ban chỉ đạo sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tiêu cực khác ngoài tham nhũng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ. Gọi chung hai loại vụ án, vụ việc này là vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Trọng tâm là ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Thực tế cho thấy, trong số các biểu hiện hành vi tiêu cực, có nhiều nhân tố là nguyên nhân, điều kiện dẫn tới tham nhũng như buông lỏng quản lý, vi phạm quy định về quản lý kinh tế xã hội. Do đó, muốn chống tham nhũng thì phải chống tiêu cực, chống suy thoái về đạo đức lối sống. Khi chống tiêu cực tốt, sẽ ngăn ngừa tham nhũng trước một bước và làm giảm tình trạng tham nhũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhấn mạnh, không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Bởi hai cái này, nó có liên quan đến nhau, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tiêu cực, tham nhũng. Lợi ích kinh tế thường gắn liền với quyền lợi chính trị, chức quyền, với sự hư hỏng về đạo đức, lối sống. Nhằm xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đảng ta luôn đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong mọi hoàn cảnh, cán bộ, đảng viên phải tự giác làm gương, không chỉ về tư tưởng chính trị mà còn về đạo đức, lối sống. Không chỉ trong lời nói mà trong cả việc làm, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Sự tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên luôn là chuẩn mực đạo đức để quần chúng soi dọi, noi theo. Nếu đảng viên không gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, rèn luyện đạo đức, lối sống, thì sẽ làm giảm niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Vì vậy, mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự trong sạch, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn vững vàng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự tâm huyết vì nước, vì dân.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin điểm qua phần tin đáng chú ý. Tiếp đó là bài viết Mô hình trồng nho hạ đen, hướng đi mới của người dân xã Huống Thượng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong 3 năm từ năm 2019 đến năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã triển khai mô hình sản xuất chè hữu cơ tại xã Tân Cương và xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Theo đó, trung tâm đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương và xã Phúc Xuân hỗ trợ vật tư mô hình sản xuất chè theo hướng hữu cơ. Mô hình được triển khai với 16 hộ tham gia trên quy mô 5 hectare. Đến nay, mô hình đã thu được những kết quả khả quan và được người dân đánh giá cao do mang lại hiệu quả kinh tế hơn so với trước khi canh tác không theo hướng hữu cơ. Tính đến nay, tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố đạt trên 90%. Các trang trại chăn nuôi đều được xây dựng cách biệt với nhà ở, nguồn nước, thường xuyên được vệ sinh và khử trùng tiêu độc, đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế dịch bệnh xảy ra. Trên địa bàn thành phố đã có quy hoạch khu chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung, quy hoạch tổng thể nông thôn mới, quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Thịnh Đức, cụm công nghiệp Cao Ngạn để đảm bảo có hạ tầng xử lý ô nhiễm môi trường. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả duy trì tiêu chí vệ sinh môi trường nông thôn trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, thành công từ mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế theo mô hình trồng hoa trong hơn 2 năm qua, tháng 3 năm 2021, gia đình anh Dương Văn Bằng và chị Dương Thị Ngát ở xóm Cậy, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện mô hình trồng nho hạ đen với tổng diện tích 500m². Chỉ sau gần 7 tháng trồng và chăm sóc, đến nay nho đang trong giai đoạn chờ thu hoạch và dự kiến sẽ cho thu nhập cao hơn so với trồng các loại nho khác. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Vui mừng với vụ nho đầu tiên sắp cho thu hoạch, anh Dương Văn Bằng cho biết, khi mới triển khai mô hình, gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn trong khâu trồng và chăm sóc. Anh nói, chăm sóc loại nho này như chăm con mọn vì cần sự tỉ mỉ, khéo léo. Nếu chăm bón không cẩn thận, cây có thể bị héo hoặc chết. Nhiều khi nhìn vườn nho mới trồng cằn cỗi, kém sức sống, tôi cũng cảm thấy nản. Tuy nhiên, khi được cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tận tình chỉ bảo hướng dẫn cách chăm sóc theo từng giai đoạn, vườn nho ngày càng phát triển tốt và tôi hy vọng vụ đầu tiên này sẽ bội thu. Ngoài hỗ trợ 60% giá giống và 40% vật tư của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố, khi bắt đầu triển khai mô hình, gia đình anh Bằng, chị Ngát đã đầu tư số vốn ban đầu gần 40 triệu đồng để thực hiện. Qua khảo sát, chi phí ban đầu cho một sào nho hạ đen khá lớn, phải từ 25 đến 40 triệu đồng. Tuy nhiên đổi lại, tuổi thọ của cây có thể kéo dài từ 10 đến 15 năm. Một năm nho ra 2 vụ quả với sản lượng từ 1,5 đến 2,5 tạ trên sào. Tuy người trồng nên có thể thấy loại cây trồng này đem lại giá trị kinh tế khá cao. Chị Ngô Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với hộ gia đình nhà anh chị Bằng Ngát ở xóm Cậy của xã Hướng Thượng thì hộ gia đình nhà anh chị đã đáp ứng được các cái yêu cầu khi tham gia mô hình. Đó là thứ nhất, có cái diện tích đất tập trung từ 500m² trở lên. Thứ hai đó là có đủ các cái điều kiện về kinh tế, về nhân lực để thực hiện mô hình này. Thì anh nhà anh chị Bằng Ngát là một trong những hộ gia đình mạnh dạn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn thay đổi, mạnh dạn đầu tư. Và trong quá trình làm thì gia đình nhà anh chị cũng đã thực hiện tuân thủ đúng các cái quy trình kỹ thuật đề ra.
Nhanh nhạy, biết nắm bắt thời cơ, dám nghĩ, dám làm, hai vợ chồng anh Bằng và chị Ngát đã không ngừng học hỏi kinh nghiệm để đầu tư có hiệu quả và trở thành người tiên phong đưa giống nho hạ đen về trồng tại địa phương. Mô hình này đã có vai trò tích cực trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân trên địa bàn xã trong đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình. Qua đó thúc đẩy nông nghiệp cũng như góp phần thay đổi diện mạo nông thôn tại địa phương. Nói về mô hình phát triển kinh tế trồng nho hạ đen của gia đình anh Bằng, chị Ngát, ông Nguyễn Minh Lợi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết, đây là mô hình nho hạ đen đầu tiên ở địa phương. Trên thực tế, gia đình anh Bằng, chị Ngát là gia đình rất tiêu biểu trong xã với việc dám nghĩ, dám làm khi quyết định trồng giống nho mới. Chỉ sau gần một năm đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây sẽ là nơi để các hội viên nông dân trong xã đến học hỏi kinh nghiệm cũng như khoa học kỹ thuật để áp dụng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương. Ông Lợi cho biết thêm.
Mô hình trồng nho là được thành hội và khuyến nông của tỉnh đầu tư cho cái hộ gia đình nhà ông Bằng thuộc xóm Cậy Hướng Thượng là hội viên của hội nông dân. Bước đầu nhìn thì là nho phát triển tốt và quả rất là đẹp, có thể là cho năng suất thời gian tới là rất là cao. Đấy là những mô hình này cần phải nhân rộng lên cái địa bàn của toàn xã để phù hợp với những diện tích, những cây trồng đấy, để phát triển cái mục tiêu là xây dựng nông thôn mới của xã Hướng Thượng là bền vững.
Nhờ áp dụng đúng quy trình trồng và chăm sóc nên 150 gốc nho hạ đen của gia đình anh Bằng, chị Ngát đều ra quả với những chùm sai mọng. Đó là nhờ hai vợ chồng anh chị đã chăm sóc nho hoàn toàn bằng đạm cá, đậu tương ủ và dịch chuối, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Dương Thị Ngát cho biết, dự kiến trước thời điểm thu hoạch, gia đình chị sẽ bố trí hoa, cây cảnh tại vườn nho sao cho đẹp mắt để thu hút khách tham quan, chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất mà vườn nho mang lại. Thời gian tới, gia đình sẽ tiếp tục mở rộng quy mô trồng nho Hạ Đen để nâng cao thu nhập cho gia đình.
Thì là trong cái lúc mà tôi chăm bón này là tôi cũng theo cái quy trình của Trung tâm Khuyến nông. Nhưng đến bây giờ thì tôi thấy cũng đẹp rồi, hiệu quả rồi.
Có thể nói, xu hướng sản phẩm an toàn ngày càng được nhiều người lựa chọn. Chỉ còn khoảng một tháng nữa, vườn nho Hạ Đen của anh Bằng chị Ngát sẽ cho thu hái. Qua trò chuyện được biết, hiện nay một số đơn vị phân phối sản phẩm rau quả an toàn và một số cá nhân người tiêu dùng đã liên hệ nhận bao tiêu toàn bộ sản phẩm của gia đình. Như vậy, từ thành công mô hình trồng nho Hạ Đen của gia đình anh Bằng sẽ là cơ hội để nhiều người dân trên địa bàn thành phố tham quan học tập kinh nghiệm, từ đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Hơn nữa, nhiều người trên địa bàn sẽ có thêm cơ hội được sử dụng sản phẩm an toàn, chất lượng cao với giá thành hợp lý từ những mô hình như trồng nho Hạ Đen.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, ngày có lúc nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tệ nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên, vì người dân Thái Nguyên. C Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.